các bậc thiện tri thức trở đạo cho mình. Từ vô lượng kiếp đến nay, hết đời này sang đời khác, mỗi người tạo bao nghiệp khác nhau, nên vọng tưởng cũng không đồng. Nghiệp nặng thì vọng tưởng nhiều, còn nghiệp nhẹ thì vọng tưởng ít. Người tu hành phải vì cắt đứt dòng sanh tử luân hồi, vì hóa độ chúng sanh, chứ không vì cầu cảm ứng mà tu đạo. Người tu đạo phải luôn luôn hồi quang phản chiếu, chứ không nên hướng ngoại truy cầu. Không thể chạy tìm cầu chân tâm ở bên ngoài được, mà phải quay về tự tánh thì tự nhiên đầy đủ cả. Đối với người mới phát tâm tu hành, điều chướng ngại trọng yếu nhất khi dụng công là tâm tham luyến sắc dục giữa nam và nữ. Đây là vấn đề căn bản nhất. Người tu đạo nên chú ý, chớ gieo duyên nhiễm ô với người khác. Sợi dây trói buộc bất tịnh này sẽ làm chúng ta đọa lạc. Hiện tại, chúng ta may mắn có được thân người. Nếu không biết dùng thân người để tu hành thì đỡ đến khi nào mới chịu tu? Chỉ e đến lúc mất thân này rồi, dẫu có muốn tu hành thì đã quá muộn màng. Khi tu học Phật Pháp, điều thiết yếu là phải chân thật. Nơi mỗi hành động, lời nói, cử chỉ đều phải chân thật. Sống trong tử viện, chúng ta phải biết tiết kiệm mọi vật dụng. Có câu, giữ gìn vật của chùa như bảo vệ trồng con mắt. Không thương cùng không ghét chính là nghĩa trung đạo. Tu đạo là gì? Tức là tu theo trung đạo. Khi đối xử với mọi người, phải lấy lòng bình đẳng và lòng từ bi làm căn bản. Khi hành sự, phải cẩn thận chớ đi lạc vào lưới rõ tình ái. Chưa bao giờ có việc ngày nay tu đạo thì ngày mai thành Phật. Mới cuốc một nhát đâu có thể đào giếng nước ngay được. Tu hành là phải đem khối sắt mài thành cây kim. Khi công phu đầy đủ thì tự nhiên sẽ thành tựu. Việc đầu tiên khi tu học mật chú là phải chánh tâm thành ý. Nếu tâm không chân chánh thì khi tu học mật chú nào cũng thành tà. Tâm nếu chân chánh thì việc tu học mật chú mới được cảm ứng. Vô minh có hai đồng bạn. Hai đồng bạn đó chính là tham ăn và tham sắc dục. Cả hai việc này trợ giúp vô minh tạo ra vô số nghiệp xấu. Có câu, khi muốn làm người tốt thì nghiệp báo hiện, khi muốn thành Phật thì ma đến thử thách. Nếu không muốn trở thành người lành thì nghiệp báo không tìm đến. Càng quyết chí làm người lành bao nhiêu thì nghiệp báo càng tìm đến tới tấp bấy nhiêu, để đòi chúng ta thanh toán nợ nần cho rõ ràng. Phật và ma chỉ khác nhau nơi một tâm niệm. Phật thì có tâm từ bi, còn ma thì có tâm tranh hơn thua. Người thực sự biết cách tu hành thì nhất cử nhất động đều là tu cả. Người tu đạo không nên đi khắp nơi quảng cáo sự tu hành của mình. Ai thường làm việc đó thì nhất định sẽ đọa lạc vào đường ma. Khi ở bất cứ nơi nào, người tu đạo cũng đều phải che giấu và tẩy xóa tung tích, chớ nên để lộ diện. Tâm của chúng ta thường trú tại những nơi khác chứ không trú tại trong tâm mình. Trú tại những nơi khác nghĩa là có thân mà tâm lại chạy tán loạn. Giảng kinh thuyết pháp là tu huệ, ngồi thiền là tu định, không nói lời tạp nhạp là tu giới. Phiền não tức bồ đề. Nếu biết cách tu hành thì phiền não tức bồ đề, bằng ngược lại thì bồ đề biến thành phiền não. Tu đạo cần phải tập giải khờ, càng giải khờ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Giải khờ cho đến lúc buông xả muôn việc thì vọng tưởng sẽ không còn. Vô minh nghĩa là không hiểu rõ, gốc rễ của vô minh là ái dục. Mục đích chủ yếu của sự tu hành là cắt đứt dòng sanh tử, chứ không phải cầu cảm ứng. Tu hành thì cần phải giữ mình cho trong sạch, như giữ đôi mắt không để dính một hột cát. Cờ bạc thì tạo nghiệp nặng, bố thí thì tích lũy công đức, ngồi thiền thì trừ ngũ si, giúp sanh trí huệ. người tu hành nên cẩn thận lời nói nơi chỗ đông người và phòng hộ tâm niệm khi ngồi một mình. Lúc ở giữa đại chúng, đừng nên nói nhiều. Khi ở riêng một mình, nên đề phòng tâm ích kỷ và vọng tưởng. Nếu làm được như thế thì chẳng bao lâu, sự tu hành sẽ được chuyên nhất và thấy rõ chân tâm. Thọ khổ thì dứt khổ, hưởng phước thì hết phước. Người chân chánh tu đạo phải quán xét mọi hành vi, cử chỉ của chính mình. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi chớ rời chánh niệm. Đừng giống như tấm gương, chỉ biết soi mặt người mà không thể tự soi lại bộ mặt thật của mình. Nếu còn chấp trước thì đó là tâm người thế tục. Nếu xả chấp thì đó là tâm đạo. Nếu không muốn chết phải sống như người đã chết, tức là phải giữ tâm đừng để tham lam, sân hận, si mê nổi lên. Người học đạo nhất định phải phát nguyện. Nguyện lực có khả năng thôi thúc chúng ta tiến tu theo chánh đạo mà không lạc vào đường tà. Tuy nhiên, phát nguyện mà không hành thì giống như cây có hoa nhưng không đôn trái, thật vô ích. Dùng lưỡi để thuyết pháp thì tích lũy công đức. Ngược lại, nếu dùng lưỡi để nói chuyện thị phi thì tạo nghiệp xấu. Thay vì thuyết pháp mà lại nói những lời thị phi vô nghĩa, chính là tạo 1.200 tội lỗi. Đối với kẻ trong người ngoài, già trẻ lớn bé, sang giàu hèn hạ, người tu đạo phải nên dùng tâm từ bi hỷ xả. Nhờ những tâm hạnh đó mới được cảm ứng. Tu đạo là tu chân thành và thiết thật, thế nên có câu tâm thành thì được cảm ứng. Sống trên cõi này, chúng ta phải luôn luôn làm việc lành. Nơi mỗi hơi thở và sức lực, chúng ta đều làm việc lành để tích lũy công đức. Trong hiện đời, chớ nên dựa vào căn lành đã trồng trong những đời tiền kiếp mà tận hưởng hết phước báo. Phật có thể chuyển hóa tất cả chúng sinh thành pháp khí, nên có câu, mượn cái giả để tu việc chân. Túi da hôi thối này chỉ là căn nhà tạm bợ. Chúng ta trú tại căn nhà này để tu đạo, nghĩa là mượn căn nhà sắc thân giả tạm để tu thành pháp thân chân thật. Nếu tâm tham lam tràn trề không biết đủ thì tương lai sẽ bị đọa lạc vào địa ngục. Nếu từ sáng đến tối luôn giận dữ với tâm sân hận nặng nề thì sẽ trở thành ngã quỷ. Nếu tâm ngu si nặng nề chỉ làm những việc ngu xuẩn thì sẽ trở thành thú vật. Khuyết điểm lớn nhất của chúng sinh là tình ái si mê. Ngày đêm chúng sinh sống trong tình ái si mê, không thể nào xả bỏ được. Nếu chuyển được tâm háo sắc thành tâm tu học Phật Pháp trong từng giây phút mà không lãng quên, thì sẽ mau chóng thành Phật. Người chân chánh khai ngộ thì không bao giờ nói mình đã khai ngộ. Các bậc thánh nhân xuất hiện nơi thế gian tuyệt đối không tiết lộ chân tướng. Phàm những kẻ tự xưng là Phật hay Bồ Tát đều là hạng tà ma. Người có đức hạnh không phải do nơi địa vị hay tuổi tác, mà trong những hành vi lại kín đáo và im lặng, khiến tự nhiên hiển lộ phẩm cách đặc thù của họ, làm cho người khác kính nể. Phẩm cách đặc thù này không khiến cho kẻ khác sợ sệt, vì nếu như thế thì họ sẽ lánh xa. Mọi người đều có ba tên giặc phiền não trong nội tâm, chúng là tham lam, sân hận, si mê. Chúng ta không cần diệt trừ chúng mà chỉ cần chuyển hóa chúng thành những hạt giống Bồ đề